9. Lại Khế Kinh nói, người ở diệt tận định, thân, ngữ và tâm hành của họ đều diệt mất. Thân hành chỉ hơi thở ra vào, ngữ hành chỉ tầm tư, ý hành chỉ thọ tưởng. Nhưng mạng sống, thọ không diệt và cũng không bỏ hơi nóng, nên các căn không biến hoại, thức không lìa thân. Nếu không có thức dị thục này, thì người ở diệt tận định không thể có thức không lìa thân. Nghĩa là vì thấy nhãn thức, vân vân, hành tướng thô động đối cảnh sở duyên, khi khởi nhãn thức, vân vân, thường bị lao lự, nên chán ghét nó, tạm thời cầu sự ngừng nghỉ, dần dần dẹp trừ nhãn thức, vân vân, không khởi lên cho đến khi hết sạch, chính nương ở vị trí đó mà trụ trong diệt tận định. Cho nên, ở trong diệt tận định, các chuyển thức đều diệt. Nếu không chấp nhận có thứ thức di tế trước sau một loại, thường hằng biến khắp, chấp trì thọ noãn, thì nương vào đâu để kinh nói, thức không lìa thân. Nếu bảo lúc sau khi ra khỏi diệt tận định, chuyển thức kia khởi trở lại như sốt rét cách ngày, nên gọi là thức không lìa thân. Nếu thế thời không nên nói tâm hành diệt, vì sáu thức và thọ tưởng khởi diệt đồng nhau. Lại thọ, noãn và các căn nếu cũng như sáu thức thì có lỗi lớn. Cho nên nên chấp nhận có thức thứ tám cũng như thọ và noãn, thật không lìa thân. Lại ở trong địa vị diệt tận định, nếu hoàn toàn không có thức thì như ngói gạch, chẳng phải loài hữu tình, đâu được nói đó là người ở diệt tận định. Lại nếu ở địa vị diệt tận định không có gì thục thức, thì cái gì chấp trì các căn và thọ noãn? Nếu không chấp trì thì phải hoại diệt hết, giống như thây chết, bèn không có thọ noãn. Đã vậy, chắc về sau thức không sanh trở lại mà vẫn nói thức không lìa thân, thì cái thức đó thuộc về thức gì? Vì các vị thục thức bỏ thân này rồi, lìa thân này gá vào thân khác, thì không phải là sanh trở lại. Lại nếu ở địa vị diệt tận định này không có thức duy trì chủng tử, không có chủng tử, thì về sau thức làm sao sanh lại được? Pháp quá khứ, vị lai và bất tương ưng hành chẳng có thực thể, điều này đã được thành lập rồi. Còn các sắc pháp, lìa thức thì đều không có. Ngoài thức thứ tám mà có diệt thọ huống và trì chủng thì cũng đã ngăn trước kia rồi. Nhưng ở địa vị vô tâm như diệt tận định, cũng giống như ở trong địa vị hữu tâm, chắc phải có thức này, vì có đủ các căn và thọ noãn, tức là nhiếp thuộc hữu tình, không kể vô tâm hay hữu tâm. Do lẽ đó, ở địa vị diệt tận định, quyết phải có thức thật không lìa thân. Nếu bảo ở địa vị diệt tận định có thức thứ sáu gọi là thức không lìa thân thì cũng không đúng lý, vì định này cũng gọi là định vô tâm, không có thức thứ sáu. Nếu chấp không có năm thức gọi là vô tâm, thì có thể tất cả định đều gọi là vô tâm định, vì tất cả định đều không có năm thức thân. Ý thức nhiếp vào trong sáu chuyển thức giống như năm thức, ở diệt tận định nó không có. Hoặc nói, thức ở trong địa vị diệt tận định, hành tướng và sở duyên của nó đều không thể biết, như thọ và noãn, thì đó không phải là đệ lục thức. Nếu ở địa vị diệt tận định có cái thức mà hành tướng và sở duyên của nó đều có thể biết, thì đó lại giống như ở các địa vị khác, chứ không nhiếp vào địa vị diệt tận định này. Vốn vì muốn ngưng nghĩ cái thức có hành tướng và sở duyên có thể biết rõ, mới nhập định diệt tận này. Lại nếu ở địa vị diệt tận định có thức thứ sáu, thế thì tâm sở pháp của thức này có hay không? Nếu có tâm sở thì kinh không nên nói trú ở định này tâm hành đều diệt, lại không nên gọi là định diệt thọ tưởng. Chấp khi tu gia hạnh về định này là chỉ cốt nhàm chán thọ và tưởng, cho nên ở trong định này chỉ diệt thọ và tưởng. Thọ và tưởng giúp tâm rất mạnh, nên ở trong các tâm sở riêng nó được gọi là tâm hành. Như vậy nói tâm hành diệt là chỉ diệt thọ tưởng chứ không diệt tâm tâm sở, có gì trái đâu. Luận chủ, trong vô tưởng định chỉ nên một mình tưởng diệt vì chỉ nhàm chán tưởng, nhưng ông không chấp nhận, chỉ tưởng diệt. Và như vừa nói, chỉ có thọ và tưởng giúp tâm rất mạnh, vậy khi hai thứ ấy diệt, tâm cũng phải diệt. Chấp, không, tâm, thứ sáu, không diệt. Cũng như thân hành, hơi thở ra vào, diệt mà thân vẫn tồn tại. Tại sao cứ phải trách tâm đồng diệt với hành, thọ, tưởng? Luận chủ, nếu vậy, khi ngữ hành tầm tư diệt, ngôn ngữ không nên diệt, nhưng điều này không được chấp nhận. Nhưng hành đối với pháp có thứ biến khắp, có thứ không biến khắp. Khi thứ hành biến khắp diệt thì pháp quyết phải diệt theo, nhưng khi thứ hành không biến khắp diệt thì pháp hoặc diệt hoặc không. Thứ hành không biến khắp là chỉ cho hơi thở ra vào, thân hành, vì thấy khi hơi thở dứt mà thân vẫn còn. Tâm tầm tư đối với ngữ thuộc loại hành biến khắp, nên khi tầm tư diệt thì ngữ phải diệt. Thọ và tưởng đối với tâm cũng là loại hành biến khắp, cũng như tư tâm sở thuộc loại đại địa pháp. Mười đại địa pháp là năm biến hành, năm biệt cảnh. Năm thứ này biến khắp hết thảy tâm, nên khi thọ và tưởng diệt, tâm nhất định diệt theo. Chứ làm sao có thể nói thọ tưởng diệt mà tâm, ý thức không diệt? Lại hữu bộ cho rằng tư là thuộc đại địa pháp, vậy thì khi thọ tưởng diệt, tư kia cũng nên diệt. Nếu tư diệt thì ở địa vị diệt tận định này tính cũng không có, vì không thể bảo tâm sở biến hành diệt mà các tâm sở khác như tính vân vân có thể không diệt. Làm sao nói còn có các tâm sở khác trừ thọ và tưởng? Nếu đã chấp nhận thọ và tưởng cũng như tư thuộc đại địa pháp, thì ở địa vị này tư đã có thì thọ tưởng cũng nên có. Lại trong diệt định này, nếu có tư thì cũng nên có xúc, vì các tâm sở khác đều nương năng lực của xúc mà phát sinh. Nếu chấp nhận có xúc thì cũng nên có thọ, vì xúc làm duyên cho thọ. Đã chấp nhận có thọ thì tưởng cũng nên có, vì thọ và tưởng không rời nhau. Chất, như thọ làm duyên sanh ái, không có nghĩa tất cả thọ đều có thể làm duyên sanh ái. Cho nên xúc làm duyên sanh thọ, không có nghĩa tất cả xúc đều làm duyên sanh thọ. Do đó, vấn nạn nêu trên không đúng lý. Luận chủ, ông cứu chữa như vậy không đúng, vì có sự sai khác. Nghĩa là Đức Phật tự giảng biệt nói chỉ có các thọ do vô minh xúc làm duyên sanh ra, thọ đó mới làm duyên sanh ái. Chứ chưa bao giờ Phật giảng biệt nói chung chung xúc sanh thọ. Cho nên nếu hễ có xúc tức là có thọ, thọ với tưởng đi đôi lẽ đó chắc chắn. Hoặc nên như ở các địa vị tán tâm khác, thọ tưởng đều không diệt. Chấp trong địa vị diệt định có tư tâm sở, nếu thừa nhận thế thì trái với lời nói tâm hành diệt, và cũng không thành được định diệt thọ tưởng. Nếu không tâm sở thì sáu thức tâm dương cũng không. Không bao giờ thấy có tâm nào lìa tâm sở, vì các tâm sở biến hành mà diệt thì tâm dương diệt theo. Nếu bảo có tâm dương mà không có tâm sở thì thọ tưởng không phải là đại địa pháp. Lại thức này không thể là pháp có tâm sở tương ưng. Nếu thừa nhận như thế thì không thể có căn sở y và cảnh sở duyên. Nó giống như sắc pháp vân vân, cũng không thể gọi là tâm. Lại Khế Kinh nói ý và pháp làm duyên sanh ra ý thức, ba thứ hòa hợp sinh ra xúc, nơi xúc cùng khởi lên có thọ tưởng tư. Nếu trong định diệt tận có ý thức, vì là có ba sự hòa hợp, phải là có xúc, và xúc chắc chắn cùng khởi với thọ tưởng và tư. Vậy tại sao có thức mà lại không có tâm sở? Nếu bảo trong những lúc khác ba sự hòa hợp có năng lực mới thành xúc đối, sanh xúc tâm sở, và xúc ấy mới khởi sanh thọ. Do ở định này, trước khi vào định, vì chán ghét tâm sở, nên khi ở trong định, ba sự không có khả năng, không thành xúc đối, nên không sanh xúc, cũng không có thọ. Nếu vậy, nên gọi là định diệt tâm sở, chứ tại sao chỉ nói diệt thọ tưởng? Nếu bảo trong khi nhàm chán thọ tưởng, nên khi hai thứ đó diệt, tâm sở khác cũng diệt luôn, y hệt sự nhàm chán trước đó, để gọi tên là định diệt tận. Nếu đã vậy, trong diệt định đó, tâm thứ sáu cũng nên diệt, vì tâm sở thọ tưởng bị nhàm chán, cùng sanh với các tâm sở khác. Không vậy thì làm sao gọi là định vô tâm? Diệt tận định cũng là định vô tâm. Lại ở địa vị diệt tận định này, ý thức thuộc tánh gì? Không thể là nhiễm hay vô ký tánh, vì trong các thiện định không có việc đó. Vì những tâm dương nhiễm và vô ký thì tức là có tâm sở, không nên chán thiện mà trở lại khởi lên nhiễm, vì không phải cầu tịch tịnh mà lại khởi lên tán động. Nếu bảo ý thức trong việc tận định này là thiện, thì có thể là tương ưng thiện, nên tương ưng với vô tham thiện căn, vân vân. Tâm thứ sáu trong định đó không thể là tự tánh thiện hoặc thắng nghĩa thiện, vì trái với tôn chỉ mình. Tâm đó không phải là thiện căn như vô tham và niết bàn. Nếu bảo tâm trong định đó là đẳng khởi thiện, do gia hạnh thiện căn dẫn phát ra, thì lý cũng không đúng, vì trái với tôn chỉ của mình. Giống như các thiện tâm trong các địa vị khác, không phải là đẳng khởi thiện, vì thiện tâm không gián đoạn khởi lên đủ ba tánh, thiện, ác, vô ký. Tại sao thiện tâm lại do trước đẳng khởi ra? Cho nên, tâm nếu là thiện là do sức tâm sở tương ưng. Đã vậy, tất cùng vô tham thiện căn tương ưng. Làm sao nói riêng thiện tâm thứ sáu trong diệt định này không có tâm sở? Định này đã không có tâm sở thì tâm dương thứ sáu cũng phải không. Cứ như vậy suy gạn, biết các chuyển thức nhãn, nhĩ khi ở địa vị diệt định, nó không phải là thứ thức không rời thân. Cho nên khế kinh nói, thức không rời thân chính là chỉ cho thức thứ tám này. Vì khi nhập diệt định, không phải cốt để ngưng nghĩ cái thức chấp trì rất tịch lặng này vậy. Cái thức ở trong vô tưởng định, vô tưởng thiên, cứ lại theo đây mà biết. 10. Lại khế kinh nói, vì tâm tạp nhiễm nên hữu tình tạp nhiễm, vì tâm thanh tịnh nên hữu tình thanh tịnh. Nếu không có thức này thì tâm tạp nhiễm thanh tịnh kia không có. Nghĩa là pháp tạp nhiễm thanh tịnh lấy tâm làm gốc, nhân tâm mà sinh, nương tâm mà trụ. Tâm nhận sự huân tập pháp nhiễm tịnh lại duy trì chủng tử pháp nhiễm tịnh kia. Nhưng pháp tạp nhiễm lược có ba thứ: phiền não, nghiệp, quả, chủng loại khác nhau. Nếu không có thức này duy trì chủng tử phiền não, khi hữu tình từ thượng giới, thượng địa sanh trở lại hạ giới, hạ địa, tức sau lúc không có tâm nhiễm ô ở thượng giới, lại khởi lên các phiền não nhiễm ô ở hạ giới. Phiền não này khởi lên như thế đều không có nhân, vì các pháp khác thì không thể duy trì được chủng tử phiền não hạ địa kia. Còn tâm pháp quá khứ và vị lai lại không phải thật có. Nếu các phiền não khởi trở lại ấy không nhân mà vẫn khởi, thời sẽ không có quả vị học và vô học của ba thừa. Vì sao? Vì các phiền não đã dứt rồi, đều không nhân mà lại có thể khởi lên nữa. Nếu không có thức thứ tám này duy trì chủng tử của nghiệp và quả, thì hữu tình sau khi qua lại giới và địa, đây kia với nhiều loại tịnh nhiễm, các nghiệp và quả khởi lên sau đó cũng không có nhân. Hoặc chấp do nhân chủng tử khác sanh ra quả khác, hoặc chấp sắc tâm làm nhân duyên sanh ra nhau, hoặc chấp pháp gì khác duy trì chủng tử, thì trước đây đã ngăn chặn rồi. Nếu các nghiệp và quả không nhân mà vẫn sanh, vậy thì sau khi nhập vô dư y niết bàn, nghiệp và quả trong ba cõi vẫn sanh trở lại, vì phiền não cũng có thể không nhân mà vẫn sanh. lại hành làm duyên sanh thức mà không có thức thứ 8, không thể thành được. Vì các chuyển thức nhận chịu sự huân tập là việc trước đây đã ngăn chặn, cũng không phải kiết sanh thức ô nhiễm, vì nó không phải do hành chiêu cảm, mà nói hành làm duyên cho danh sắc cũng không được. Vì giữa hành và danh sắc, thời gian và phận vị cách xa nhau, không có nghĩa làm duyên được. Đây nói hành làm duyên danh sắc đã không thành, thì các chi sao như nói hành làm duyên lục nhập, thủ làm duyên sanh lão tử cũng không thành. Các pháp thanh tịnh cũng có ba thứ khác nhau là đạo chủng thế gian, đạo chủng xuất thế gian và quả đoạn dứt. Nếu không có thức dị thuộc này duy trì đạo chủng thanh tịnh của thế gian và xuất thế gian, thì sau khi tâm khác loại, tâm thế gian khởi lên tâm xuất thế gian, khởi lên pháp thanh tịnh thế, xuất thế, đều có thể không nhân mà khởi. Còn nếu chấp do nhân khác mà khởi, thì trước đã phá rồi. Nếu hai đạo chủng thanh tịnh là thế và xuất thế, không nhân mà sanh, thời sau khi nhập vô dư niết bàn giới rồi, hai đạo chủng thanh tịnh kia nên sanh trở lại. Vì chỗ nương của hai đạo thanh tịnh là thân trí, cũng có thể không nhân mà sanh lại. Lại tịnh tâm đạo xuất thế, lúc đầu không thể sanh, vì không có cái gì duy trì tịnh tâm đạo chủng pháp nhĩ vốn có đó. Vì pháp hữu lậu thì khác loại, không phải là nhân của đạo chủng vô lậu. Không nhân mà sanh là không phải do chủng tử trong thức sanh. Không có chủng tử thì xuất thế đạo lúc đầu không sanh, lúc sau cũng không sanh. Thế thì có thể không có đạo và quả ba thừa. Lại nếu không có thức này duy trì chủng tử phiền não, thì quả chuyển y do đoạn phiền não mà chứng được thì cũng không thành. Nghĩa là khi thánh đạo khởi lên thì phiền não hiện hành và chủng tử của nó đều không có. Vì hai tâm nhiễm và tịnh không thể cùng khởi một lúc. Tâm thứ sáu tương ưng với thánh đạo, quyết không duy trì chủng tử phiền não. Vì tự tánh phiền não và thánh đạo trái ngược nhau, như tánh niết bàn với pháp ô nhiễm. Pháp quá khứ, vị lai và đắc thánh đạo cùng các pháp khác đều không phải thật có, nên không duy trì chủng tử và thành đoạn quả. Nếu nói các pháp khác đó duy trì chủng tử phiền não thì lý cũng không thành. Đã không có phiền não bị đoạn trừ thì đạo đoạn trừ phiền não cũng không, nương đâu do đâu để lập đoạn quả? Nếu do đạo lực làm cho phiền não lúc sau không sanh để lập đoạn quả, thời lúc mới có thành đạo khởi lên là đã có thể thành bậc vô học. Vì các phiền não lúc sau đều không có nhân, vĩnh viễn không sanh vậy. Nếu chấp nhận có thức dị thục này thì mọi sự nhân quả nhiễm tịnh đều thành, vì chỉ có thức này mới có khả năng duy trì các chủng tử nhiễm tịnh. Chứng minh có thức thứ 8 này lý thú nhiều vô cùng, chỉ sợ văn dông dài nên lược thuật cương yếu. Giáo và lý đã chứng minh hiển nhiên, riêng có thức thứ 8 này, những người có trí nên sanh tâm thâm tín thọ trì.